của tôi một tí còn thở, lần sau phải còn thở. Câu hỏi đó tự nó không giải quyết được vấn đề. Nếu mà chúng ta sợ cá bị sát sanh, sợ gà bị sát sanh, sợ voi bị sát sanh, sợ cọp bị sát sanh, sợ heo bò bị sát sanh là chắc quý vị phải không phải sợ thuốc nữa. Chúng ta liệu khả năng mà làm và cái nào cần thiết trước thì làm trước. Chúng ta không thể cứu hết cõi thế gian này được. Đức Phật ra đời rồi 80 năm cũng đi chứ cũng cứu không nổi hết dân Ấn Độ. Chỉ là độ một số người nào thôi. Chúng ta đừng có ham ôm đồm, ham hố quá mà rốt cuộc nó hư tốn cái đạo tâm chút xíu của mình. Cho nên á, nếu mà quý vị thấy thỏ sợ bị nó giết, mua về nuôi cho khỏi bị sát sanh thì mua biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng mà cũng không phải vì cái lý luận đó mà bỏ qua. Nếu gặp như hoàn cảnh thật sự nó gấp rút ngay trước mặt thì cố gắng ngay lúc đó. Nhưng mà nói rằng là đi gom hết thỏ trên thế gian này lại thì chắc không nổi. Quý vị có biết mỗi một ngày ở nước Pháp này ta ăn mấy chục triệu con gà không? Tôi không biết đâu, nhưng mà thế nào cũng vay vay vài triệu con chứ không ít được. Làm sao mua hết cho nổi? Mua giờ để đâu? Làm sao nuôi cho hết nổi mấy chục triệu con gà đó? Mà mới có một ngày thôi đó. Một ngày là 60 triệu dân Pháp ăn cũng phải 10 triệu con gà là ít nhất. Chứ sao? Cho nên rõ ràng là chúng ta phải đặt cái chương trình vừa sức của mình thôi. Mà thích thực tế với cái khả năng và với cái nghiệp báo của mình, phước đức của mình hữu hạn thôi. Mai mốt quý vị phát nguyện giống như Đức Phật A Di Đà để kiến tạo một thế giới tịnh độ mà chuyên cứu nội gà không thôi. Nhiều lắm đó quý vị. Mình yêu cầu mấy con gà đó là trước khi lên vàng mổ đó. Bởi bây giờ ta mổ bằng máy không? Nó chạy qua là nó trói chân nó giống đầu xuống là nó chỉ rẹt đi ngang qua là nó cắt phật hết. Một cái lò mổ là nó mổ được tới cả mấy trăm ngàn con gà trong một ngày để cho chúng ta ăn chứ. McDonald's phải cung cấp và bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn cái nhà hàng trên nước Pháp này. Nói như vậy chứ không có nhằm mục đích để mà xâm xía nước Pháp đâu nghe. Nước Úc cũng vậy thôi, nó ăn gà dữ lắm. Thì người ta phải giết rất nhanh, phải nuôi rất nhanh để có thể cung cấp nổi được cái sự ăn ngon của mọi người trong nước Pháp này. Phải nuôi rất lẹ. Nghĩa con gà từ lúc nằm trong trứng, nứt cái trứng ra đó là hoàn toàn không thấy mặt trời, không thấy mặt đất. Toàn là ở trong máy sưởi bằng ánh sáng và ăn bằng thức ăn thúc đẩy thôi. Tất bao nhiêu là cái hóa chất ở trong mình của nó. Ăn làm sao mà để chừng 1 tháng, 2 tháng là đủ cân, đủ lượng để người ta cắt cổ. Nếu mà để lại để ra trứng, phải cho ăn cái thứ gì để đẻ một ngày 2-3-4 trứng thì mới đủ cung cấp cho mình ở đây. Cho nên cái miệng của chúng ta là cái nghĩa địa rất là đúng chứ không có sai đâu quý vị. Trong cái bụng mình hồi xưa giờ chứa không biết bao nhiêu vạn thứ trong này rồi. Cho nên câu hỏi đó là xin góp ý như vậy chứ không trả lời được. Phật tử công quả ở nhà bếp, chùa, hỏi: đồ ăn còn lại quá nhiều sau buổi lễ, con đem chia cho tất cả Phật tử công quả, con có phạm tội gì không? Có lạm quyền chùa không? Xin cảm ơn Thầy. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là Phật tử hoan hỷ lấy về, rồi Phật tử đó là những Phật tử thường hay cúng dường cho chùa mà nhất là cũng hay cúng thực phẩm, thì cái chuyện mà Phật tử mang thức ăn thừa của chùa đem về để cho khỏi phải đổ đó, rõ ràng là một vấn đề lương tâm. Đây không phải vấn đề giới luật nữa. Chùa vẫn thường xuyên phải bố thí chứ, chùa thiếu thì thiếu. Chùa Khánh Anh thiếu từ 5 triệu euro chứ không phải thiếu 1-2 chục đồng. Cho nên những cái thứ mà chùa Khánh Anh thừa vẫn là phải có thừa, mà thiếu cái nào thiếu vẫn thiếu, mà cái nào thừa vẫn thừa. Cho nên những cái món thừa này mà đem đổ đi mới là trái trong cái lương tâm của mình. Nếu mà ở ngoài thành phố Paris đó mà có 1.000 người đang đói ăn, mỗi chiều phải bưng cảo đi xin đó, thì nên chở ra ngoài đó mà cho họ nấu nướng lại cho đàng hoàng thơm tho nha. Đừng có đem đồ thiêu đồ hư cho họ. Mà nếu mà chúng ta không đủ sức làm điều đó và không ai đói hết thì Phật tử thì tuy là không đói nhưng mà cũng xót ruột cho đồ ăn không muốn đổ. Thì Phật tử chịu khó chia về để mà dùng ở nhà cho đỡ tốn tiền mua ở nhà. Biết đâu mình bớt tiền chợ mình đem cúng cho chùa xây chùa. Tôi thấy cái cảnh là chùa nào cũng có hết. Bên Vạn Hạnh cũng vậy. Là cứ mỗi ngày Chủ Nhật xong đám, xong tụng kinh, xong nghe Pháp, xong cơm chay rồi là cũng phải mỗi người đều phải take away đem về nhà hết. Tại vì nấu nhiều quá. Nấu nhiều rồi Phật tử đem tới thêm nữa. Đem tới thêm rồi phải chia ra mà đem về. Thì như vậy quý vị đỡ được 1-2 ngày đi chợ. Về nhà ăn cho đừng đổ. Ở chùa đã sợ không đổ rồi về nhà đổ là cũng giống nhau, không gì khác hết. Nhân quả cũng vậy thôi. Cho nên á, vấn đề không phải là phạm tội hay không phạm tội. Mình sống đúng cái tinh thần trách nhiệm với thế giới này và đúng cái lương tâm của mình. Nếu mà thật sự có ai đói thì nên ưu tiên cho họ. Tại vì Phật tử không có đói. Mà nếu thật sự không có ai đói, hoặc giả là mình làm biếng quá, mình không chở đi để cho họ người đói được, thì mình đem về nhà mình ăn. thì dành dụm được tiền chợ thì nhiều khi cái tiền chợ đó mình cúng chùa, chùa xây chùa hay làm gì tốt hơn cũng được. Tôi không biết, nhưng mà là không nên đổ rồi. Và có lạm quyền chùa hay không, thực ra thì tùy theo. Nếu thầy trụ trì đã cho phép rồi thì sao gọi là lạm quyền được. Mình nên xin phép một tiếng đi. Xin một lần là áp dụng mãi mãi mà, đâu phải mỗi ngày mỗi xin phép đâu mà sợ. Mà xin phép mà xấu hổ gì cũng chịu xin chứ. Thế nào? Rồi, câu hỏi đó dễ đi ngăn ngăn chút, tại mấy câu này có lẽ rắc rối hơn nhiều. Trong giới Bồ Tát cấm uống rượu, nhưng nếu họ đến nhà con ăn cơm, họ mang rượu theo uống, con có phạm giới hay không? Có quá rồi chứ phải không nè. Tại vì mình cũng dung túng cái tiệc rượu đó, mình cũng thừa nhận và tùy hỷ với họ vậy. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng là không thể cưỡng lại được cái điều đó thì phải chấp nhận phá cái giới này. Phá một chút thôi chứ không phải phá nhiều. Thì đó là quý vị phải đánh thẩm định cái trình độ thọ giới của mình và trình độ trì giới của mình. Nếu thật sự mình muốn trì giới cho thật cao, đuổi bạn. Tôi không phải suối đâu nha. Đó là tại quý vị muốn trì giới cho cao chứ không phải tôi suối đâu. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng không được, nếu làm vậy thì mất hết bạn, không còn sống với ai được nữa, thì chấp nhận phải phạm một chút cái giới này. Đó là sự lựa chọn của mình. Bởi vì mình tự biết cái sức lực của mình không có thể làm vượt qua được cái chuyện đó. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là không có. Đức Phật và chúng tăng có niệm một câu chú trước khi uống nước để cho các con côn trùng bị chết đi là chúng sinh được sinh lên cõi A-di-đà. Làm con côn trùng, virus, vi khuẩn rất là khổ. Mà được lập tức lên cõi A-di-đà thì sướng quá rồi. Vậy phải chăng chúng ta nên uống nước nhiều và niệm chú nhiều để quá kiếp giúp cho những chúng sinh đó được lên cõi A-di-đà? Nếu mà không phải là chọc quê tôi đó, thì tôi xin trả lời thế này. Nếu chọc quê thì bỏ qua không có trả lời. Thưa quý vị, chúng ta cố gắng trì chú, nhưng mà chúng ta không có quyền khẳng định là nó nhất định sẽ được vãng sinh tịnh độ. Cũng như quý vị có quyền mời chư Tăng tới hộ niệm cho thân nhân đang lâm chung, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ khẳng định nhất định người đó sẽ được vãng sinh tịnh độ. Đâu có phải đơn giản như vậy quý vị. 5% thôi, 95% còn lại là nghiệp báo của người đó. Chứ làm gì mà có chư Tăng tới nhà cầu nguyện nhất định người đó sẽ được vãng sinh tịnh độ. Không biết thầy khác có dám nói khẳng định cho tôi là nhất định là không đó. Có vì nó trái luật nhân quả quý vị. Phải nào? Nhất định là phải cầu nguyện, nhất định là phải tiếp dẫn, nhất định là phải cầu siêu, không thể bỏ qua được. Đó. Thấy người té giữa đường mà còn phải cứu, huống chi là thân nhân quyến thuộc mà mình có thể ngồi đó cho họ chết rồi đi đâu đi mà kệ. Nhưng mà cái sức cầu nguyện của mình có thể thay đổi được cái nghiệp quả của họ hay không, đó là chuyện chúng ta không nên khẳng định. Đừng có nên vỏ đoán quá đáng. Nhất định tôi có tụng kinh là anh phải được vãng sanh. Không có đâu. Nhưng mà không phải vì như vậy mà không tụng. Vì như vậy còn là phải tụng nhiều hơn là khác. Chính là vì không chắc chắn cho nên lại càng phải tụng nhiều hơn là khác. Chứ đừng đòi hỏi rằng hệ nhất định có thầy tới tụng kinh là nhất định sẽ được vãng sanh. Tôi không nghĩ là thầy nào dám quả quyết cái điều đó đâu. Mà coi chừng có thầy nào quả quyết điều đó, thầy đó không nói đúng chánh pháp. Vì nó nghịch lý nhân quả. Cho nên á, là vì mình cũng không chắc chắn, cái người chết cũng không chắc chắn, cái người thân nhân cầu chư Tăng tới cũng không chắc chắn, mà chư Tăng cũng không chắc chắn. Cho nên lại càng phải tụng nhiều hơn, càng phải tụng tha thiết hơn, thành thật hơn. Chứ không phải là vì không chắc chắn mà bỏ không tụng. Quý vị hiểu ý mà phải không? Cho nên cái việc uống nước mà cầu đọc chú này cũng tương tự như vậy. Còn hết giờ chưa? Mà mấy vấn đề sau này chắc rắc rối lắm đó. Thành ra phải... Trong mỗi câu giới có lời cuối như sau: nếu phạm giới này ... sẽ mất hết các giới. Không phải nó y như vậy đâu. Nghĩa là gì? Theo như con biết thì một khi đã đạt được giới thế thì sẽ không bao giờ mất giới thế. Vậy mất giới này có phải là mất hết các giới tướng không? Và nếu như vậy thì làm sao đạt lại được các giới tướng? Kính tri ân thầy. Chú cháu vị này học kỹ quá. Hiểu được nhiều từ ngữ tốt quá. Giờ đây, thật ra thì không có nói rằng là mất hết tất cả các giới đâu. Giới nào phạm là mất giới đó. Chứ không phải giới nào phạm là mất hết tất cả các giới khác. Giới nào mình không phạm hay phạm ít thì không phạm và phạm ít của giới đó. Giới nào mình phạm nhiều là mất cái giới đó. Chứ không có cái chuyện là phạm giới này mất hết tất cả các giới khác. Còn vấn đề giới thể, giới tướng thì nó hơi phức tạp một chút. Mà nếu mà không giải thích thì không được. Thật sự ra thưa quý vị, giới thể là cái chúng ta không có trông bằng mắt được. Không có đo lường và khẳng định bằng ý kiến của người khác được. Giới thể là cái gì mình có thể tự thầm lặng mà lãnh hội và tự chứng tự biết. Nhưng mà nếu mình tự hoang đường, mình tự không tu nhất định đắc giới thể rồi, thì cái đó có đúng hay không là do mình biết thôi nha. Đừng có cầu ai mà cấp chứng chỉ là anh đắc được giới thể rồi. Khi quý vị thọ giới thì chỉ được cấp cái chứng chỉ thọ giới là thọ giới tướng thôi. Còn giới thể là cái đó được hay không được, có hay không có, nhiều hay ít, và nó có vỡ hay nó có bể, nó có sức mẻ hay không, là chuyện nhất định vẫn có thể xảy ra. Đừng nói rằng đắc giới thể là không bao giờ, mất giới thể là sai. Cái giới thể đó